Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đẹp như đôi chim thiên nga vỗ cánh bay trong chiều ta, đẹp như thế tôn trên cao tâm con ngát hương hoa đạo, đẹp như mây trôi lang thang vang tiếng chuông ngân chùa lang, đẹp như bé thơ ngoan tâm con biết bao an hòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị lãnh đạo của địa phương, kính thưa các vị lãnh đạo của ban đình cũng như các vị trong ban tổ chức cúng đình của miếu bà Chúa Xứ ở xã Tân Trung của Bến Tre. Và hôm nay là nhân cái ngày rằm tháng 11, cũng là nhân cái kỳ cuối năm, và xã chúng ta có tổ chức một cái ngày cúng bà Chúa Xứ hàng năm theo thông lệ. Và đặc biệt năm nay thì trước cái ngày cúng chính là ngày mai, thì đêm nay bà con của chúng ta có tụ về đây để vui trong cái ngày cúng miếu bà, và cũng là ngày truyền thống của xóm ấp của chúng ta ở nơi này. Và đặc biệt năm nay có anh chị em nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi cái thời mà chúng ta chia sẻ với nhau về giáo lý, thì anh chị em nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ hát phục vụ cho chúng ta. Tuy là đường xá xa xôi, nhưng anh chị em nghệ sĩ đã có lòng để phục vụ cho chúng ta một cái buổi văn nghệ. Vậy xin bà con tán thán cho anh em nghệ sĩ một tràng pháo tay. Anh chị đạo Phật. Và thưa tất cả bà con cô bác nơi này, là chúng ta thường thấy ở những nơi làng xã chúng ta có các cái hệ thống thờ, nhất là các cái mái chùa thì chúng ta rất là quen biết. Nhưng song song với các cái mái chùa là các cái mái đình và các cái miếu thờ, thì cũng song song từ ngàn xưa đến nay đã đi theo gót chân của dân tộc ta, nên có những người không phân biệt được đâu là chùa, đâu là miếu. Những người không phân biệt được đâu là đình, nên nhầm khi người ta gọi miếu là chùa, người ta gọi đình là chùa, rồi gọi nó không có đúng, và chúng ta không có phân biệt được. Nên hôm nay nhân cái ngày mà cúng lễ vía bà Chúa Xứ ở nơi này, thì chúng tôi cũng chia sẻ với bà con cô bác với cái đề tài là tín ngưỡng thờ cúng dân gian và tín ngưỡng Phật giáo. A Di Đà Phật. Và kính thưa bà con nơi này, là chúng ta thường đi đâu đó chúng ta bắt gặp những cái mái đình, mái chùa và những cái ngôi miếu đã rải rác trong cái làng xã. Mà nếu chúng ta hỏi những người vô lão lớn tuổi á, thì các cái vị cũng không biết cái đó đã lập từ bao giờ, mà để có như vậy. Và trong Phật giáo á, thì có nói là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Tại vì khi xưa á, thì đạo Phật ở Việt Nam của chúng ta chưa có đâu. À, đạo Phật của chúng ta được truyền từ Ấn Độ đi sang Việt Nam. Quý vị á, bà con á, có ai xem phim Tại Thiên Đại Thánh không? Có không? Ở trong đó có một cái nhân vật rất là thần thông là ai? Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh là ông thánh lớn mà lại còn giỏi hơn tất cả những người trên trời, nên gọi là Tề Thiên. Như vậy á, mà Tề Thiên á thì giỏi như vậy mà đi lại đi theo phò một người, có nghĩa là phò thầy của mình, đúng không? Vậy ai biết thầy của Tề Thiên là ai? Cháu bé ở đằng trước biết không? Đường Tam Tạng cho anh chàng pháo tay, tặng phần quà liền. Con đứng đó. Vậy thì thầy của Tề Thiên là Đường Tam Tạng. Mà Tề Thiên á thì thần thông diệu dụng, phải không? Bay lên hư không, bay lên trời, độn thổ, đi xuống nước, đi lên trời, quậy ở trên trảnh quá chừng luôn, bẻ đào ăn quá chừng. Nhưng mà lại là có thầy của Tề Thiên nữa. Mà một người thầy á là phải giỏi hơn học trò, đúng không? Ở đây á thì thầy là Đường Tam Tạng. Vậy Đường Tam Tạng á là sao mà gọi là Đường Tam Tạng? Ngài Đường Tam Tạng, ngài là Trần Huyền Trang, tên thật của ngài đó. Nhưng mà ngài kết nghĩa với vua Đường Lý Thế Dân, nên là lấy cái đời nhà Đường nên gọi là Đường Tam Tạng. Tam Tạng, tam là ba, tạng là chứa đựng, có nghĩa là Tam Tạng có nghĩa là đang nói tới Phật giáo á, có tạng kinh, tạng lực, tạng luận. Kinh là quý vị biết á, mình tụng ở chùa hàng ngày đó, là những lời Đức Phật dạy đó. Còn luật là những lời Đức Phật cấm chúng ta không được làm ác. Đức Phật cấm chúng ta không được sát sanh. Đức Phật cấm chúng ta không được nói dối. Đức Phật cấm chúng ta không được là uống rượu tới say xỉn mà làm cho mít lòng bà con hàng xóm và làm cho tâm trí ta mê mờ. Nên Đức Phật cấm những điều đó thì gọi là luật. Còn trong kinh nói ra rồi luật Đức Phật chế, cái sau này các quý thầy mới viết lại để giải thích rõ ràng kinh nói cái gì, lực nói cái gì, người ta gọi đó là luận. Mà ngài Trần Huyền Trang biết được ba cái luôn, biết được kinh, biết được luật, biết được luận, ta mới gọi là Đường Tam Tạng, là ba cái tạng kinh lực luận hiểu rành hết. Như vậy thì Đường Tam Tạng là người tu theo đạo Phật, là Phật giáo. Nên Phật giáo hồi xưa ở Việt Nam chúng ta không có Phật giáo, mà khi ở đất nước Ấn Độ, đất nước Ấn Độ có ai biết đất nước Ấn Độ không? Đất nước Ấn Độ xa lắm, thuộc về châu Á. Thì đất nước Ấn Độ ở thành Ca Tỳ La Vệ, hồi ngày xưa vào thời của Đức Phật Thích Ca đó, thì ở đất nước Ấn Độ là một cái đất nước rộng lớn, chia ra nhiều cái vùng nhỏ nhỏ nhỏ. Mỗi cái vùng là có một ông vua, có nghĩa là những cái nước nhỏ. Còn đất nước Ấn Độ ngày hôm nay là người ta thống nhất tất cả các nước nhỏ đó lại rồi. Tất cả các nước nhỏ đó bây giờ trở thành một tỉnh của Ấn Độ thôi. Như vậy thì thành Ca Tỳ La Vệ là một cái đất nước nhỏ ở Ấn Độ, bây giờ thuộc về Nepal. Bây giờ thì ở thành Ca Tỳ La Vệ có một đức vua tên là vua Tịnh Phạn, và có một cái người vợ rất là đẹp, đó là hoàng hậu Maya. Thì hai cái vị này nè rất là hiền lành, hiền từ lắm, và thường hay là có lòng thương nha, thương dân chúng. Thấy dân chúng nghèo khổ đói khát thì vua với hoàng hậu thường hay mở ra cái cuộc chẩn bần. Chẩn bần có nghĩa là giúp những người nghèo khó bần cùng, người ta gọi là bố thí bây giờ đó. Ví dụ như mình đi bố thí, mình cho đồ cho người ta cứu đói rồi đó, gọi là bố thí. Thì vua và hoàng hậu là hai người rất là hiền lương. Một hôm bà hoàng hậu Maya mới nằm chiêm bao, người ta gọi là nằm mộng thấy một cái con voi màu trắng tinh mà có 6 cái ngà. Thường thường ai biết voi có mấy ngà, con biết không? Bé gái đó, voi có mấy ngà con? Cho chàng pháo tay.
sẵn liền. Thường thường thì con voi có hai cái ngà, nhưng mà đặc biệt bà hoàng hậu Maya nằm mộng thì là thấy con voi sáu ngà. Mà con voi sáu ngà từ ở trên trời á, trên trời là trên cao, ở trên tuốt ở trên đó, bay từ trên trời bay xuống. Cái bà giơ cái tay lên nè, con voi nó chui vào cái hông mặt của bà, chui vào hông mặt của bà. Thì sáng ra bà mới nói lại với chồng mình là hôm tôi nằm chim bao, thiếp nằm chim bao á, thiếp thấy con voi sáu ngà chui vào hông mặt, không biết điềm lành dữ ra sao. Thường hay là dân gian mình thì thường hay nằm bao, cái sáng cái giải mộng giải bao. Ví dụ như hồi hôm nằm chim bao là thấy con bươm bướm bà bay vô nhà mình nằm bao vậy đó. Sáng ra giải mộng coi là nằm bao vậy, cái điềm lành hay điềm dữ như sao. Thì tùy vào người giải mộng mà. Cái người mà triết lý sâu xa thì nói con bươm bươm bướm là những cái gì tốt đẹp, là bông là hoa mà, trên mình con bươm bướm nó có hoa đó, là những gì tốt đẹp bay vô nhà như hoa đến ở trong nhà. Còn có những người mê tín chút nói ông bà mình về thăm phải không. Còn có những người mà mê số đề, nói con bướm là đánh số 19 phải không. Như vậy thì tùy người mà giải trong dân gian tùy vào người thuộc về đâu mà giải mộng. Thì bà hoàng hậu Maya là thấy voi sáu ngà chui vào hông mặt của mình như vậy, thì bà mới nhờ vua Tịnh Phạn là kêu cái người nào giỏi nhất để giải cái điềm mộng. Thì các cái vị bốc sư là lại giải, nói là đây là một cái điềm lành, nên sau đó bà thọ thai và bà sanh ra được một người con. Và cái người con này là đặt tên là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta sống trong cái cung điện, khi mà lớn lên nhỏ nhỏ thế này mà rất là thông minh, ai nói gì cũng biết trơn kêu thầy về nhà dạy dạy một chữ là mình biết hai ba chữ, nói một thì biết mười. Và lớn lên Thái tử Sĩ Đạt Ta đó thấy cái cảnh ở trong cung tù túng, mới xin đi ra ngoài để đi dạo. Và ngài khi mà ngài đi ra ngoài, ngài đi dạo thì ngài bắt gặp những cái hình ảnh ở trong thế gian, mà ở trong cung là người ta lại không có cái cảnh đó. Ngày đầu tiên ngài đi dạo, ngài mới thấy cái cảnh người ta đi mà có ba cái chân. Thường thường là quý vị thấy người ta đi mấy cái chân? Ở sau chưa hỏi mà giơ tay lên. Thường thường thấy đi mấy cái chân? Như vậy là cháu nhỏ trên đây, người ta đi mấy cái chân con? Thường thường người ta đi hai chân cho tràng pháo tay. Thường thường người ta đi hai chân thưởng phần quà. Như vậy thì xin đố ở bà con ở đây là cái con gì mà sáng thì đi bốn chân, cái giấc trưa thì đi hai chân, giấc chiều thì đi ba chân, ai biết? Rồi rồi, con gì con, đứng lên con. Con người, cho chào pháo tay. Người,
cho chào pháo tay.
Con người sáng thì là đi bốn cái chân, là tại vì mình bò quý vị. Hồi nhỏ đó chưa biết đi cái mình bò, cái lớn lên đi hai chân, là bây giờ mình đi hai chân nè, chiều già lụm cụm cái thêm cái chân nữa là đi ba chân, thấy không? Phải không? Như vậy thì có một cái bài hát đã mang tên làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như voi. Khi mà tóc trắng như voi ta đi ba cái chân, mà ở trong thành Ca Tỳ La Vệ thì là không thấy ai đi ba chân vậy cả, nên là Thái tử rất là ngạc nhiên khi cảnh đi ba chân đó. Thì Thái tử mới hỏi người hầu cận của mình là Sa Nạt người ta tại sao đi ba chân vậy. Thì cái Sa Nạt mới nói rằng là cái người đi ba chân này là người già đó. Hỏi sao là già? Tại vì bất cứ người nào lớn lên rồi, hồi nhỏ trẻ trẻ vậy lớn lên rồi cũng phải già hết á. Thái tử thì Thái tử mới hỏi là ta có già không vậy Sa Nạt? Thái Sa Nạt nói là ai á thì rồi cũng già hết á, chứ không phải riêng gì cái người kia đâu. Thần dân trăm họ ai ai rồi cũng phải già hết. Vậy hỏi già đi lụm cụm gì thôi chứ già có bị sao nữa không? thì Sa Nạc mới nói là già mất nhiều thứ lắm. À, hồi nhỏ có đủ thứ hết mà già mất nhiều thứ lắm. Bây giờ Thái tử Siddhartha mới hỏi Sa Nạc, già mất cái gì mà nhiều thứ? Cái thứ nhất là già mất cái quý nhất của đời người. Ai biết đời người quý nhất là cái gì? Giơ tay lên. Quý nhất đời người là cái mạng, phải không quý Phật tử? Phải không? Ô, phải cho anh chồng báo tay luôn lên đi. Nhưng mà ở đây đang nói về người già cũng được thưởng luôn. Quý nhất đời người là cái mạng, nên không có ai mà dám hy sinh hết trơn á. Nên quý nhất đời người là cái mạng cũng đúng. Nhưng mà ở đây già là mất cái quý nhất của đời người, đó là sức khỏe. Tại vì mình có sức khỏe thì mình làm cái gì cũng được, mà đến lúc mà mình không có sức khỏe thì cái gì mình làm cũng không được hết. Quý vị không tin hỏi những người già coi, phải không? Già thì cái đầu tiên là chúng ta mất cái sức khỏe, cái thứ hai nữa là chúng ta mất cái thứ hai nữa mà người phụ nữ quan trọng lắm. Người phụ nữ quan trọng nhất là cái này, ai biết mất cái gì? Rồi áo đỏ. À, người phụ nữ là quý nhất là chồng nên mất chồng. Cái này là thôi cũng được, cũng được thưởng, cũng được thưởng. Tại vì là trong mắt của bé là người phụ nữ là quý nhất là chồng. Nên có một cái người đã nói rằng là con vợ là nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu. Nên cho em chồng pháo tay nữa đi. Nhưng mà ở đây không phải vậy nghe cưng. Ở đây người phụ nữ quý nhất là sắc đẹp đó, đúng không? Nên mình sơn móng tay, sơn móng chân, rồi mình vẽ chân mày, rồi mình đi bôm môi, rồi đi bôm mắt, rồi đi bôm làm mặt tùm lum, phải không? Để chi? Để làm đẹp, phải không? Vì người phụ nữ quý nhất là sắc đẹp, mà già mất đi gì? Mất đi sắc đẹp, đúng chưa? Như vậy thì già hồi nãy mất cái sức khỏe, già mất đi cái sắc đẹp. Rồi hồi nhỏ mình học bài thông minh lắm, nói chuyện ra cái đó là biết liền à. Như vậy thì già còn thông minh nữa không? Phải không? Già không còn thông minh nữa. Vì nếu già không còn thông minh nữa, già mất đi cái quý nhất của cái tuổi trẻ nữa là cái gì? Ai biết già mất đi cái gì nữa? Rồi em bé có sâu chuỗi á. Mất đi trí tuệ, cho chàng pháo tay, hay quá. Như vậy thì già mất đi trí tuệ. Cái trí tuệ mình có thì là mình khôn ngoan. Bởi vì người ta nói là trẻ thì khôn ngoan, già thì lú lẫn, phải không? Như vậy thì mình nói sơ sơ thôi nha. Xin lỗi những người già nha, không muốn nói người già lú lẫn. Nhưng mà thường người già thì mất đi cái trí tuệ đó, nên thường hay làm quên trước quên sau á. Nên nó già mất đi trí tuệ, mất đi sắc đẹp, mất đi sức khỏe, kể như mất trắng còn gì đâu, đúng không? Như vậy thì những cái mà mình quý nhất mình mất, mình có khổ hay mình vui? Ai biết mình khổ mình vui? Cái này dễ quá, giơ tay gì, phải không? Cái mà mình quý quá thì mình mất thì mình khổ. Nên cái người già mà đi ba chân hồi nãy Thái tử thấy đó, đi lụm cụm đó, rất khổ quý vị. Ai già biết là nỗi đau khớp thôi, ngồi chỗ cũng khổ nữa. Rồi ăn không vô đau bao tử, còn mắt thì leo nheo, đọc chữ này ra chữ nọ. Thấy không? Như vậy á thì già mất đi nhiều thứ lắm, nên rất là đau khổ quý vị. Rồi là Thái tử đi sang một cái chỗ khác. Thái tử buồn lắm, đi sang cái chỗ khác, thấy một cái người ở bên đường á ghẻ lở hết quý vị, tay chân á bị đứt khúc nè, dơ lên kiểu này nè, đúng không? Rồi nước vàng nó chảy ra đau lắm, nằm ở bên đường than rên, không ai dám lại gần hết. Lại gần á thì là bị sợ lây. Nên ai biết cái đó là người như thế nào mà nằm bên đường mà tay chân quơ thế này, rùi bu kiến đậu, rồi là thở không nổi, cho cái cánh tay kia đó, cái cánh tay của áo sọc ngang cầm ngậm cái cây gì á. Rồi như vậy thì người đó là người gì vậy con? Nói lớn lên đi. Người gì? À, người bị bệnh cùi, cho anh chàng pháo tay. Cái này là trong lịch sử ghi lại nha. Thái tử Siddhartha đi gặp cái người bị bệnh cùi đó, mà rất là rên la thang, mà không ai chăm sóc hết trơn, nó tội nghiệp lắm. Nằm ở bên đường á, rồi ban đêm á, gió lạnh, rồi không có gì ăn hết, rất là khổ, người bị bệnh cùi đó. Nên Thái tử mới chạnh lòng, mới lấy cái áo mình á, đắp lên cho người bị bệnh cùi, lấy khăn lau hết những cái mũ máu trên tay á, rất là thương. Rồi Thái tử á, mới buồn thảm lắm, đi tiếp gặp một cái người nằm lợi động đậy không nhúc nhích, mặt á, thì tái lét xanh trành nè, thân thể thì cứng đơ. Ai biết người đó là người gì? Ai biết có ai? Rồi cháu nào chưa có? Rồi áo sọc đó luôn, người chết phải không? Cho anh chàng pháo tay. Vậy thì cái người nằm cứng đờ mà không nhúc nhích gì hết, đó là người chết. Vậy thì Thái tử rất là buồn. Thái tử mới hỏi Sa Nạc là ta có chết không vậy Sa Nạc? Sa Nạc là: Thái tử ơi, ai sống mà sống hoài đâu, phải không? Sống từ từ già, từ từ bệnh, rồi từ từ cũng chết. Nên Thái tử rất là chạnh lòng, rất là buồn. Bây giờ mình lực lưỡng như thế này, mình mạnh như thế này, mà mai mốt cũng già, cũng bệnh, cũng chết luôn, sao thấy thê thảm lắm. Nên Thái tử mới quay lại nói với Sa Nạc một cái câu nghe rất là buồn. Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Mình đến từ trong cát bụi và trở về nơi cát bụi. Thế tử thấy vậy á, mới chạnh lòng. Ba quý vị mới chạnh lòng tại ở trong thế gian này cả. Và Thế tử á, mới đi tới một cái chỗ khác, gặp một cái người mà cái mặc áo vàng đây nè, quấn cầm cái bình bát à, đi ở ngoài đường, đi khất thực á, đi xin. Ai biết người đó là người gì? Cháu bé nhỏ đây đi. Cháu cầm một cây cột đi, đứng lên chắp tay con. Là người đi ăn xin hả? Có phải không quý vị? Rồi giỏi quỳ gối lên, không phải. Ai biết người đó là người gì? Còn ai không? Rồi cháu bé nhỏ xíu đó, người đó người gì con? Người gì? Người gì? Người nghèo hả? Nên quỳ gối lên con. Rồi ai biết? Rồi cháu đó, người gì? Người tu, đúng rồi, cho anh chàng phó tay. Người mà quấn cái dải vàng, quấn cầm cái bình bát đi khất thực từng bước một đó là người tu. Hồi xưa ở thời Ấn Độ á, ta tu nó không có chùa. Ta ở dưới gốc cây á, ta cầm cái bình bát đi khất thực chứ không phải đi xin ăn, đi khất thực đó là gọi là người tu. Thì Thái tử á, mới không biết người đó là người gì, mới kêu Sa Nạc á, đến hỏi cái người đó là người gì vậy. Thì là cái người đó mới nói với Thái tử như thần dân đây vốn là tu sĩ, giữa lộ trình chỉ thị của Long Nhan, không biết việc chi mà gọi kẻ cơ hàng, xin Thái tử nói qua cho được biết. Là ông giới thiệu ông là người tu á. Thái tử vậy hỏi là tu là gì vậy, tu là làm cái gì? Không lẽ tu tối ngày mặc cái áo quấn vòng vòng mà đi khất thực vậy là gọi là tu sao, phải không? Như vậy thì quý vị, ông ấy giải thích rằng là tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làn sắc son là nổi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệp quái quăng, như số đắm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đắm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy thì người đó là người tu đó. Người tu là sống một cuộc đời đạo đức trong sạch, ăn hiền ở lành để thoát khỏi những cái ràng buộc ở thế gian. Thế tử thấy vậy đó, hỏi bây giờ tu để làm gì? Để vượt qua những cái của sanh già của chết. thì Thái tử mới về nhà quyết chí bỏ hoàng cung đi tu. À, quý vị, khi mà Thái tử á, về nhà vào một cái đêm cuối trời, tối trời, Thái tử luôn luôn lúc nào cũng nhớ ở trong lòng là cái hình ảnh của một người già, của một người bệnh, một người chết như vậy. Thái tử muốn tìm một con đường để cho tất cả thế gian này không già, không bệnh, già, không chết nữa. Đó là con đường đi tu. Và một đêm tối trời, vào ai biết Thái tử đi tu vào đêm tối trời mùng 8 tháng mấy? Có ai biết không? À, ai biết Thái tử đi tu tối trời mùng 8 tháng mấy không? Con biết không mà giơ tay. Chưa chưa, hỏi con đi có trả lời chưa? Bé nhỏ đó đó. Rồi, 8 tháng mấy con? Mùng 8 tháng 3 đó là ngày quốc tế phụ nữ. Ai biết con biết không? Thái tử đi tu vào ngày mùng 8 tháng mấy con? Mùng 8 tháng 4 đó là ngày Đức Phật sanh ra đời. Ai biết? À, con biết không? Giơ tay cao vậy? Rồi đây, con biết là Đức Thái tử đi tu vào ngày mùng 8 tháng mấy? Mùng 8 tháng 4 quỳ gối lên. Ai biết mùng 8 tháng mấy? Rồi, không ai biết hết. À, rồi rồi, con, mùng 8 tháng mấy con? Ờ, mùng 8 tháng 2. Cho anh chàng pháo tay. Nhưng mà nãy là lãnh quà chưa? À, lãnh quà rồi, bây giờ cho kèm theo cái đĩa. Như vậy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta đã bỏ cái cung điện đi tu. Và trước khi bỏ cung điện đi tu á, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta có một người vợ và một người con. Vợ của ngài á là nàng Gia Du Đà La, và con của ngài mới còn nhỏ xíu à, gọi là La Hầu La. Và Thái tử đã ra đi tu, và cuối cùng ngài đi tầm đạo là 5 năm, và ngài ngồi tu 6 năm, và cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài đã đắc đạo, gọi là đắc Đại Giác Như Lai Phật, và gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà bây giờ quý vị thấy người ta thờ ở tất cả các cái chùa chiền là thờ Đức Phật Thích Ca. Và sau khi ngài đã đắc quả Phật rồi, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, không còn già, không còn bệnh, không còn chết, không còn khổ đau trong cái kiếp cái con người như thế này nữa, và ngài đã đắc quả Phật, ngài có đầy đủ thần thông. Có những kỳ Đức Phật lên trên trời bằng thần thông, Đức Phật xuống địa ngục bằng thần thông, và ngài không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa. Và lúc đó đạo Phật được hình thành, và ngài đi độ biết bao nhiêu chúng sanh. Những người xuất gia cạo tóc như thế này thì gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo là người nam, tỳ kheo ni là người nữ. Còn người tu ở tại gia mà không có xuống tóc thì gọi là thiện nam tính nữ đó, tất nhiên là cận sự nam, cận sự nữ, mà trong kinh gọi là U Bà Tắc, U Bà Di. Từ đó đạo Phật mới được truyền. Đức Phật là sống được 80 năm ở cõi thế gian, và cuối cùng ngài nhập Niết Bàn, và đạo Phật đã truyền qua tới Việt Nam. Đạo Phật chia ra hai nhánh, một là Nam Tông, hai là Bắc Tông. Nam Tông là người ta quấn y vàng đi khất thực gọi là Nam Tông, còn mặc đồ như thế này gọi là Bắc Tông. Bắc Tông thì là được truyền sang Tây Tạng, sang Trung Quốc, sang Triều Tiên, sang Nhật Bản, rồi sang Việt Nam, đây gọi là đạo Phật Bắc Tông. Còn Nam Tông truyền đi qua Tích Lan, rồi Myanmar, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi sang Việt Nam. Như vậy từ đó đất nước Việt Nam chúng ta mới có đạo Phật. Đạo Phật truyền từ Ấn Độ sang Việt Nam bằng đường biển, và đạo Phật truyền từ Trung Quốc đi sang Việt Nam bằng đường bộ. Như vậy thì đạo Phật đã truyền sang Việt Nam là trước công nguyên 2 thế kỷ, tất nhiên là thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Cháu nhỏ nhỏ học rồi đó, ai biết công nguyên là gì không? Ai biết năm nào gọi là năm công nguyên? Bây giờ là chúng ta là được năm nay là năm 2010. Vậy thì năm công nguyên là năm thứ nhất. Vậy lấy cái mốc gì để gọi là năm thứ nhất? Hồi xưa tới nay hàng triệu năm rồi, sao giờ người ta mới có 2000, 2010 à, thì cái mốc 2010 người ta gọi là công nguyên. Vậy ai biết công nguyên là gì? Em bé áo trắng giơ tay cao biết không? Không biết sao giơ tay. Ai biết công nguyên là gì không? À, rồi không biết công nguyên chính là năm mà có cái ngày lễ Noel sắp tới đó. Ai biết lễ Noel là lễ gì ở bên phương Tây? Lễ Noel là lễ Đức Chúa Giêsu sanh ra đời ở phương Tây, người ta gọi là lễ Noel. Nên ta lấy cái năm đó làm năm đầu tiên gọi là năm công nguyên. Vì khi mà Phật Pháp truyền sang Việt Nam trước đó tới 200 năm lận, ta gọi là trước công nguyên 2 thế kỷ. Một thế kỷ như vậy là 100 năm, và 2 thế kỷ là 200 năm, một thiên niên kỷ là 1000 năm. Như vậy thì đạo Phật được truyền sang Việt Nam trước đó 2 thế kỷ. Như vậy thì năm nay là 2010 năm, trước đó 200 năm nữa. Như vậy thì ai biết đạo Phật truyền sang Việt Nam bao nhiêu năm rồi? Năm nay là năm 2010, phải không? Mà đạo Phật truyền trước 2010 200 năm nữa, ai biết đạo Phật truyền sang Việt Nam tổng cộng là bao nhiêu rồi? Xin mời cô. Em bé này lớn à nha. 2556 năm, quỳ gối lên. Rồi em bé dưới đó. Rồi bao nhiêu năm con? Bao nhiêu? 410 năm quỳ gối lên con. À, là con trả lời bao nhiêu năm con?
Thầy là 2210.
2210 năm chính xác, cho chàng pháo tay. Em bé này giỏi, đây là học sinh giỏi toán cấp ấp. Đây. Như vậy thì đạo Phật truyền sang Việt Nam khoảng 2210 năm rồi. À, và hồi nãy cô nói là 2554 năm gọi là Phật lịch. Phật lịch tức là ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Năm Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn là năm mất đó. Lấy năm đó là năm thứ nhất. Vậy Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn dưới cái tàn cây sông Thọ ở Câu Thi Na là 2554 năm rồi. Nhưng sau đó đạo Phật mới được truyền sang Việt Nam là khoảng 2210 năm. Như vậy thì từ khi đạo Phật truyền sang Việt Nam thì chúng ta mới có chùa, quý vị. Và hồi xưa đó, chùa là cái nơi mà để thờ Phật. Và Đức Phật mà chúng ta thờ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết đó, Đức Phật Thích Ca mới nói với chúng ta, mới thuyết lại cho thế gian chúng ta biết được là có một cái thế giới cực lạc cách 10 muôn ức Phật. Ở thế giới đó có một Đức Phật làm giáo chủ, trong kinh A Di Đà gọi là Đức Phật A Di Đà. Như vậy Đức Phật A Di Đà gọi là Đức Phật quá khứ. Và trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn á, thì Đức Phật Thích Ca mới là thọ ký rằng vào trong tương lai có một vị Phật sanh ra đời gọi là Đức Phật Di Lạc. Nên tam thế chư Phật là Phật quá khứ là tượng trưng Đức Phật A Di Đà, Phật hiện tại là Phật Thích Ca, Phật Di Lạc là Phật ở trong tương lai. Vậy từ khi Phật giáo truyền sang Việt Nam thì được Việt Nam mình mới có chùa. Và từ cái mái chùa đó, bây giờ là đất nước Việt Nam của chúng ta hồi xưa thì chỉ có ở ngoài miền Bắc thôi. Và sau này ông cha ta mới mở đất á, đi vào trong cõi miền Nam của chúng ta, là chúng ta đang ở nè, là đi mở đất vào thời của Chúa Nguyễn Hoàng á, đi vào ở trong Nam. Thì những cái người mà đã có công đối với tổ quốc, những người có công dẹp giặc á, đã chết được người ta phong thành những cái vị thần, được thế gian á phong các vị đó thành một vị thần, là những người có công đối với quê hương đất nước. Nên người ta thờ, người ta lập ra cái thờ, người ta gọi là những cái đình thờ thần, quý vị. Còn á, ở địa phương của chúng ta thì có cái những cái người mà trong những cái lúc khó khăn hay giúp đỡ người này người khác, khi mà mất đi cũng được người ta thờ luôn. Mà những cái thờ với cái dạng nhỏ hơn thì người ta gọi đó là những cái ngôi miếu. Mà miếu thường hay là lâu truyền thuyết của dân gian truyền lại, ví dụ như là ở trên núi Sam có miếu bà Chúa Xứ núi Sam. Và bà chú xứ là khi bà còn sống, bà là người bình thường thôi, nhưng mà gia đình thì khá giả. Ở miền Tây tới cái mùa mà nước lũ, nước lụt lên đó, thì dân người ta ngập lúa, ngập hết, người ta không có cơm gạo ăn, thì bà mới xức kho ra, bà cho cơm gạo cho người này người nọ, ta gọi là bố thí đấy. Khi bà bố thí vậy ta nhớ ơn. Khi mà bà qua đời á thì người ta mới lập nên miếu người ta thờ, gọi là miếu thờ bà. Nhưng bây giờ miếu rất là to lớn, vậy thì hàng năm người ta về đó lễ lại rất là nhiều. Và người ta có đồn rằng á là mình cầu gì thì bà cũng độ hết. Như vậy còn được hay không thì tùy vào mỗi người, cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà biết á là khi còn sống bà là người á là hay giúp đỡ người này giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn khó khăn, nên khi chết ta mới đưa lên bàn thờ người ta thờ. Nhưng mà theo nhân quả của nhà Phật á thì mình làm một cái việc gì tốt thì cái việc tốt đó sẽ đến cho mình. Ví dụ như á mình không phải là sống cái kiếp này không á quý vị, trong nhà Phật dạy chúng ta sống rất là nhiều kiếp rồi. Chúng ta sanh rồi chúng ta sống rồi chúng ta chết đi, rồi chúng ta thọ cái thân khác, sanh sống rồi chết đi. Như vậy nhà Phật nói là chúng ta có sáu nẻo mà chúng ta luân hồi, là ở cõi địa ngục, ở cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi Atula là cõi thần á, và cõi trời và cõi người, có sáu nẻo chúng ta luân hồi. Và chúng ta suy nghĩ không ra tại sao chúng ta phải luân hồi như vậy. Quý vị, vừa rồi báo an ninh á có đăng á là có một cái em bé ở trên Tây Nguyên á, khi mới sanh ra có mấy tuổi à, bé nói là bé đã từng làm con của một cái vị ở một cái làng khác, và nói với cha mẹ như vậy hoài, cha mẹ thì không tin. Một hôm á là bé mới chỉ luôn cái nhà cũ của bé ở đó, rồi cha mẹ mới dẫn cha mẹ đi, và quả nhiên là lại tới cái nhà mà trong kiếp trước của bé đã ở đó đó. Bé vô nhà biết được là nơi nào cất giấu cái gì, cất giấu cái gì, đồ chơi bé thích là cái gì, nói y rang hết. Thì cha mẹ cũ á mới công nhận đây là con của mình thực tế đây. Quý vị, nên á người ta nói là con người mình có luân hồi đó quý vị, mất đi rồi người ta sẽ sanh lại một kiếp khác. Mà điều này được Đức Phật giảng ở trong kinh lâu rồi, mấy ngàn năm nay được Đức Phật nói rồi, chứ không phải mới đây mà người ta phát hiện điều đó. Nên khi mà luân hồi qua một kiếp khác á, nếu ở trên thế gian này chúng ta sống tốt, nếu là con á mà có hiếu với cha mẹ, không có cãi lời cha mẹ đó, thì rất là có phước. Khi mà mình có hiếu, ví dụ như á là mà cha mẹ nuôi cho mình ăn học mà mình cứ trốn học, đi chơi game, đi chơi điện tử không à, thì người này sau này do báo của cải của cha mẹ như vậy, người này sau này rất là nghèo. Và cái người nào mà cãi lại lời cha mẹ đó là sau này sanh ra cái răng súng hết à, cái miệng cười cái ta thấy vô duyên liền à. Còn người nào á mà nói những lời hiền diệu, nói ngọt ngào, sau này mình cười cái có hai cái đồng tiền. Như vậy á thì con cái ai mà bất hiếu với cha mẹ thì trong kinh Địa Tạng nói người này chết đi bị đọa xuống cái cõi địa ngục. Còn người nào á mà có hiếu với cha mẹ, lo cho cha mẹ nói gì cũng nghe theo, và chúng ta học hành cho siêng năng, làm cho cha mẹ vui vui lòng, như vậy á thì người này tròn cái chữ hiếu thì người này có được cái chữ phước, sau này họ sẽ được giàu sang. Và người nào có lòng nhân á mà giúp đỡ những người khốn khó nghèo khó, biết san sẻ, ví dụ như á người ta nghèo quá, ta không có gạo ăn, mình đem một lon gạo mình cho người ta, hoặc cho 2.000, 5.000, thì kiếp sau á người này được giàu có là tại vì biết san sẻ cho người khác. Đây là nhân quả mà Đức Phật đã dạy như vậy. Rồi mình tha thứ mạng sống cho các con vật, tha thứ mạng sống á nó được sống nhiều thêm thì chúng ta được cộng cái mạng nhiều thêm. Ví dụ như á bây giờ á mình giết con này con kia nhiều quá thì sau này á mình sanh ra cái mình chết sớm. Còn nếu mình tha thứ cho con này con kia nhiều á, gọi là phóng sanh á, thì mình biết thương yêu những cây cối rồi con vật, tất cả các cái mình giúp cho cái mạng sống như vậy, thì sau này á mình sẽ được á là sống dai, sống nhiều, sanh ra sống 70-80 tuổi mà bệnh hoài cũng không chết nữa, là tại vì chúng ta có đủ lòng thương yêu từ nhân tới vật á. Như vậy á thì nhà Phật gọi đó gọi là nhân quả. Còn mình sanh ra kiếp này qua tới kiếp khác thì ta gọi đó là luân hồi, tất nhiên là sanh đi rồi sanh lại. Như vậy thì các cái miếu mà chúng ta thờ á, thường hay thờ á là bà chúa xứ. Bà chúa xứ là người ta tôn lên, cũng như bà là chúa là hết một cái vùng đó, là một vị thần. cai quản luôn cả một cái vùng đó. Thì từ cái đó người ta gọi có cái sức tin, từ cái tin đó người ta gọi là tín ngưỡng. À quý vị, tín ngưỡng, tín là tin, rồi ngưỡng là ngưỡng về. Lần nào mình cũng nhớ về bà Lợi đem dĩa trái cây hay là một cái ly nước gì đó cúng vào nguyện vái cho bà độ như thế nào đó, người ta tin điều đó quý vị. À, và người ta tin điều đó trở thành tín ngưỡng của dân gian. Thì dân gian là được truyền miệng từ đời này sang đời khác, và người ta thờ lập nên các miếu, các đình, người ta thờ tự. Và mỗi năm ta chọn ra một cái ngày, có thể là ngày mất của bà hoặc không phải là ngày mất của bà, mà cái ngày đó do tất cả dân trong làng định ra được cái ngày đó, thì người ta gọi đó ngày đó là ngày vía. À, hoặc là ngày, cái ngày truyền thống cúng đình, à, cúng miễu, và tất cả mọi người xung quanh để gom về một cái chỗ để vui trong những ngày đó, và người ta đóng góp với nhau vô, người á thì đem trái cây, người đem cái này kia lại, gạo dừa chuối mía lợi xong á, rồi cúng xong á, dâng lên cho bà xong á, thì ở đây á, sau đó ta dọn ra chúng ta ăn. Thì khi mà tập trung cúng bà và tập trung đông người để vui chơi, để giải trí, để ăn uống chung, ta gọi là lễ hội. À, ví dụ như chúng ta nói là lễ hội chùa Hương, lễ hội chùa Thầy, lễ hội bà Chúa Xứ. Vì lễ là gì? Là phần nghi lễ cúng. Ví dụ như á, có mấy chú áo dài khăn đóng, hoặc là có mấy cô thiếu nữ mặc đồ như hồi xưa vậy á, đeo bông trên đầu chẳng hạn, rồi đi từng bước lên lại á, nhúng cái đi, cái nhúng cái đi, cái trong cái hệ thống nghi lễ, có bưng khay rồi trầu cao rồi lọng rồi múa lân này chẳng hạn, thì cái đó ta gọi là nghi lễ. Như vậy ta gọi là phần lễ. Còn hội là phần tập trung lại vui chơi, múa hát rồi đờn ca tài tử chẳng hạn, vì phần đó là phần hội. Hội là tập trung, hội hè mà tập trung lại, vì tất cả các đó ta gọi là lễ hội. Còn mình tập trung lại, mình cúng rồi mình ra về, mình không vui chơi, rồi mình không ăn uống, mình không có tụ họp với nhau để bàn chuyện kinh nghiệm làm ăn trong cuộc sống á, thì người ta gọi đó chỉ là lễ thôi, không có hội. Còn mình tập trung lại mà mình giỡn, mình chơi, mình múa, mình ca, đốt lửa trại đồ, mà không có phần nghi lễ thì người ta nói hội không mà không có lễ. Như vậy phần lễ hội nó phải có hai cái, một cái là nghi thức cúng, và một cái thứ hai nữa là tập trung lại vui múa hát, làm múa lân chẳng hạn, hoặc có những cái nơi người ta thi nữa, ví dụ như là thi kéo co, thi đâu vật. À, rồi có những nơi thi là thi nhảy bao bố, vân vân, nhiều cái trò chơi dân gian như vậy á, thì người ta gọi đó là phần lễ hội. Thì đời này truyền qua đời khác, đời này truyền qua đời khác á quý vị. Và có những cái nơi á mà có cái đình cái miếu sẵn rồi, cái có một cái vị thầy từ ở vùng xa đi đến không có chỗ ở, cái ta vô miếu là ta ở luôn cái thờ bằng thờ Phật. À, như vậy thì từ thờ bàn thờ Phật lên cái trở thành chùa quý vị. Khi mà trở thành chùa mà trong đó có thờ các cái vị thần luôn, như vậy cái dân gian mình mới kêu làm cái ngôi chùa. Nhưng mà lúc trước là miếu, nên ta nói cái miếu đó thờ Phật, rồi người ta nói là cái chùa đó thờ bà, ta gọi là chùa bà. Chứ thực ra trong đạo Phật không có chùa bà, mà dân gian mình mới kêu, thì đó gọi là tín ngưỡng dân gian. Chùa là gì? Theo Trung Quốc á thì nói năm vĩnh bình, thì nói rằng chùa là cái nơi để cho tăng chúng ở. Xưa thì là dịch quán để tiếp khách, sau này cho tăng chúng ở. Tăng chúng là những người xuất gia tu hành ở, trong đó có thờ Phật, trong đó có độ chúng, có nghĩa là bà con cô bác rồi lại đó quy y Tam Bảo và tu hành, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đặt có pháp danh đó, gọi là quy y Tam Bảo. Và những cái người ở trong đó là quý cô, quý thầy. Chùa quý thầy thì gọi là chùa Tăng, chùa quý cô thì gọi là chùa Ni. Như vậy thì người ta gọi là chùa, chứ không có chùa bà. Nhưng mà bây giờ người ta gọi là chùa bà, chứ thực ra đó là miếu bà, chứ không phải là chùa bà nha. Mình phân biệt rõ, tại vì nơi này miếu thì không có quý thầy tu ở đó, nên không thể gọi là chùa bà, mà gọi là miếu để gọi là thờ bà. Như vậy thì mình tu theo tín ngưỡng dân gian, tức là dân gian người ta ngưỡng mong, ngưỡng mộ về đó và người ta tin về đó, gọi là tín ngưỡng của dân gian. Dần già, dần già, dần già thì cái ngày đó trở thành cái ngày truyền thống luôn. Như vậy thì đình, miếu, chùa luôn luôn song song tồn tại với dân tộc của chúng ta. Nhưng mà đình với miếu thì thờ thần hoặc là thờ bà chúa xứ, còn chùa thì ở trong đó có thờ Phật. Và do tiếp biến nền văn hóa, gọi là tiếp biến văn hóa đó, nên trong chùa người ta vẫn thờ những vị thần. Nên có những chùa ở phía trước á, người ta thờ ở bên đây á là miếu Ngũ Hành, bên đây á là miếu thờ Quan Công, rồi người ta lắc sâm á, người ta xin sâm á. Như vậy á thì cái đó gọi là tiếp biến văn hóa. Chứ chùa thì không có thờ như vậy, nhưng mà lúc trước mình thờ miếu, sau này mình lập nên chùa, nên ông bà ta thờ quen rồi. Như vậy á thì ta tiếp biến luôn. Vậy trong chùa có thờ các vị thần, thì các vị thần đó dân gian người ta mới tin tưởng ta đó là các vị thần hộ pháp, có nghĩa là hộ cho chùa, hộ cho Đức Phật. Tại vì Đức Phật là thầy của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, có nghĩa là thầy của trời người, thì các vị thần cũng tu theo Đức Phật, cũng hành theo Đức Phật. Như vậy á thì Đức Phật là cao quý nhất ở trên, gọi là Tam Bảo. Còn dưới này các vị thần thánh sao theo phò Đức Phật. Còn cái tín ngưỡng dân gian khác nữa, ví dụ như là ở xưa người ta thờ bà Lê Sơn Thánh Mẫu, thờ Địa Mẫu, thì cái đó gọi là tín ngưỡng dân gian. Ta lập ra những cái miếu thờ rất là lớn, rất là to. Còn cái chùa thờ Phật có tăng chúng ở thì người ta gọi đó là chùa. Do cái tín ngưỡng dân gian truyền đi nhiều đời, nhiều kiếp như vậy, rồi chúng ta không có phân biệt được. Vì ngày nay chúng ta phân biệt được là tín ngưỡng dân gian là nơi thờ các vị thần, chứ không phải là nơi thờ Phật. Và nơi đó là chúng ta đi đến cúng bái là theo ông bà truyền thống chúng ta để lại, đối với những người có công với làng, với xóm, với xã trước đây đã giúp đỡ mọi người. Còn chùa là nơi thờ Phật, là chúng ta biết được là Đức Phật, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất phát gốc từ ở bên Ấn Độ, và Ngài đã thành Phật nên mới có đạo Phật truyền sang chúng ta. Vậy là Phật là gì và Phật giáo là gì, để chúng ta phân biệt được các nơi miếu thờ, các hệ thống của đình thần thờ. Như vậy thì Đức Phật trong Phật học phổ thông dạy rằng Đức Phật á là không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca không, mà có mười phương chư Phật, hay gọi là hằng hà sa số chư Phật. Hằng là sông Hằng, là cái con sông ở bên Ấn Độ, còn hà là sông đó, còn sa là cát. Thì hai bên cái sông Hằng á có những cái bãi cát chạy dài thoi thổi vậy đó, thì bãi cát đó có nhiều cái hạt cát, nên cái hằng hà sa số là sông Hằng có vô số những hạt cát, có nghĩa là chỉ cho số nhiều. Như vậy thì ở hai bên sông Hằng có bao nhiêu hạt cát thì cũng chính có bao nhiêu Đức Phật đã tu thành Phật ở tại thế gian, ta mới gọi là hằng hà sa số chư Phật. Như vậy thì không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca tu thành Phật, mà ở quá khứ có Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, vân vân, rất là nhiều Đức Phật mà bây giờ chúng ta thường thờ. Các cái vị Phật chúng ta nhìn lên, chúng ta thờ là Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ của Tây Phương, Đức Phật Dược Sư là giáo chủ của Đông Phương, Đức Phật Di Lạc là giáo chủ ở trong tương lai, còn Đức Phật hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo phò các Đức Phật có các cái vị Bồ Tát, mà Bồ Tát linh ứng nhất trong Phật giáo chúng ta là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm á thì Ngài sanh ra nhiều đời nhiều kiếp, có những kiếp á là Bồ Tát á là Quan Âm Thị Kính, quý vị coi ở trong chuyện biết rồi đó, Quan Âm Thị Kính. Còn có kiếp á thì bà là Quan Âm Nam Hải, còn có kiếp á thì bà là Quan Âm Diệu Thiện, có kiếp bà là Quán Tham Bồ Tát, vân vân. Và trong kinh Phổ Môn đã nói là bà đã thị hiện nhiều cái thân, nhiều cái tướng như vậy, thì có là 36 cái thân của bà thị hiện như vậy. Và Phật bà đã quan sát, Bồ Tát Quan Tham á đã quan sát tất cả ở trong thế gian, nghe tiếng kêu khổ của chúng sanh mà đến cứu. Nên bây giờ mình thường hay khổ, cái mình niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, gọi là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát. Hoặc là bên Tây Tạng á, ta dùng cái câu là Ốm Bani Bắc Mế Hùm á, là niệm tới Quan Âm. Cái mình dịch qua tiếng Việt mình á gọi là Án Mani Bắc Dị Hồng, phải không? Ở bển á thì Ốm Mani Bắc Mế Hùm. Như vậy thì cái câu đó là câu chú niệm tới Đức Quán Tham Bồ Tát. Và Đức Quan Tham Bồ Tát hứa là ai mà có nạn có khổ gì đó niệm tới bà đều đi đến cứu hết, đi đến cứu hết. Nên mới có cái bài kinh cứu khổ mà bây giờ lâu lâu thấy mình thấy người ta photo, ta đi ấn tống nơi này nơi nọ đó, bài kinh cứu khổ là Bá Thiên Vạn Ức Phật Hằng Hà Sa Số Phật Vô Lượng Công Đức Phật, Phật Cáo A Nan Ngôn Thử Kinh Đại Thắng Năng Cứu Ngục Tù, Năng Cứu Trọng Bệnh, Năng Cứu Tam Tai Bá Nạn Khổ á. Nhờ Phụ Nhân Tụng Đắc Nhất Thiên Biến Nhất Thân Ly Khổ Nạn, Tụng Đắc Nhất Dạng Biến Hiệp Gia Ly Khổ Nạn. Nam Mô Phật Lực Quay, Nam Mô Phật Lực Hộ, Sử Nhân Vô Hấp Thân Linh Nhân Thân Đắc Độ, Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Tiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Dương Chánh Điệu Bồ Tát, Ma Kheo Thanh Tịnh Tỳ Kheo đó. Cái bài chú đó chẳng qua là giới thiệu về Đức Phật Thích Ca và các vị tỳ kheo và cứu khổ Đức Quan Tham Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta nhìn vào tín ngưỡng của đình, của miếu là nơi đó không có thờ Phật, mà nơi đó thờ các vị thần và bà chúa xứ, hoặc là bà ngũ hành thì cũng là các vị thần. Như vậy thì chúng ta nhìn lên chúng ta thờ các cái vị đó. Còn chùa là nơi thờ Phật và Bồ Tát, song song bên cạnh đó cũng có thờ các vị thần như là thần hộ pháp. Một bên đó, ông le lưỡi ra đó gọi là tiêu diện hộ pháp, người ta gọi là ông ác. Còn một bên người ta gọi là ông thiện. Thực ra ở chùa không có ông ác à, mà cũng không phải là ông đó là ông thiện, mà ông nào cũng thiện cả. Ông ác có nghĩa là cái người này là diệt trừ những cái ác. Ông thiện là cái người bảo vệ những cái thiện, chứ không phải ông đó ác là ông làm chuyện ác. Hai này khác nhau nha. Đây gọi là các vị thần hộ pháp đứng ra trước cái cổng chùa. Như vậy thì thường chúng ta đi vào cổng chùa, chúng ta thấy cái hệ thống thờ á, thì có long thần hộ pháp hai bên, ta gọi là tiêu diện hộ pháp. Ông tiêu thì le cái lưỡi dài ra như vậy đó à, quý vị, và cầm cái phướng để thâu hồn tất cả. Dân gian ta nói vậy đó, để về độ cho những người này đi tu hành. Như vậy thì ta vào chùa thấy là long thần hộ pháp đứng ngoài trước, vô trong bàn thờ Phật ta thấy Đức Phật, thờ Phật và các vị Bồ Tát. Như vậy thì quý vị có phân biệt được Đức Phật nào là Đức Phật Dược Sư? Đức Phật Dược Sư là Đức Phật có 7 cái tượng hoặc là một tượng, trên tay của các vị đó có cầm một cái đài như củ trùng đài á. Mà củ trùng đài quý vị coi phim Na Tra thấy Lý Tịnh có cái đài củ trùng á à, đó là Đức Phật Diệt Sư cầm trên tay cầm cái đài đó. Và Đức Phật thứ hai là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là Thái tử Siddhartha tu thành đó. Ngài quấn y vòng vòng là chừa cái vai bên tay mặt, và ngay chân giữa ngực của ngài có nổi một cái chữ vạn ngược theo chiều kim đồng hồ. Như vậy á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái y quấn mà cái vai bên tay phải lòi ra. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Đức Phật A Di Đà là mặc y mà cái cổ vuông vuông ở ngoài trước, cái cổ vuông là Đức Phật A Di Đà. Còn Đức Phật Di Lạc là bụng bự, ở bên cầm sâu chuỗi, một tay thì cầm cái túi vải, gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Như vậy gọi là Đức Phật Di Lạc. Thường chúng ta thờ 4 vị Phật đó, và chúng ta thờ nhiều vị Bồ Tát đi theo Đức Phật A Di Đà, thì gồm có Quan Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát á, thì một tay cầm cái nhành dương liễu, một tay á, thì cầm cái tịnh bình. Tịnh bình là cái nước Bích Ma Ha rưới xuống cái bệnh hết liền. Ai mà được Quan Tham Bồ Tát á, cho uống miếng nước là hết liền, dân gian tín ngưỡng vậy. Còn cái cành dương liễu á, là tượng trưng á, dương á, là cứng, liễu thì mềm. Như vậy á, thì gặp ác á, thì bà trừ đi, rồi gặp những người hiền đức á, thì bà so dịu. Như vậy á, thì cái cành dương vừa cứng mà vừa mềm. Còn nước cam lồ trong đó là rưới để cho người ta được khỏe mạnh, rưới để cho người ta khỏi phiền não đau khổ. Vậy là Đức Quan Tham Bồ Tát. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát á, là vị cầm cái nhành hoa sen đó quý vị. Ai cầm cái nhành hoa sen là Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát. Còn Ngài Văn Thù á, là Ngài cởi trên con sư tử à, còn á, là Bồ Tát Phổ Hiền thì cởi con voi sáu ngà à, vân vân. Như vậy thì quý vị phân biệt được các vị Bồ Tát và các vị Phật thờ ở hệ thống trong chùa. Và sau cái ngôi chùa đó có thờ tổ. Thờ tổ đó, một cái vị tổ mà râu quay nón đây, và có cầm một cái cây quải ngoài sau một cái chiếc giày. Ta gọi tổ đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ là người từ ở bên Ấn Độ đi sang bên Trung Quốc để truyền đạo. Và sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt thì Đức Phật Thích Ca mới truyền lại cho đệ tử mình là tổ Ma Ha Ca Diếp. Tổ Ma Ha Ca Diếp mới truyền lại cho ngài A Nan và truyền dài dài đi đến đời thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới đi qua bên Trung Quốc truyền đạo và ngài đã ngồi ở tại chùa Thiếu Lâm Tự. À, quý vị biết chùa Thiếu Lâm Tự không? Võ Thiếu Lâm Tự đó là chùa Thiếu Lâm Tự đó là cái nghề võ đó chính là tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy lấy võ từ ở bên Ấn Độ truyền sang bên Trung Quốc nên có chùa Thiếu Lâm Tự lập ra. Tại vì ngôi chùa Thiếu Lâm Tự này là các cái vị đó đã cứu vua Đường Lý Thế Dân, và sau khi thành làm vua thì Đường Lý Thế Dân mới cho là Thiếu Lâm Tự mở mang được truyền dạy võ nghệ để bảo vệ chùa chiền và có sức khỏe để làm lụng và tu hành. Như vậy á thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, khi truyền sang bên Trung Quốc á là tổ thứ nhất của Trung Quốc, thứ 28 của Ấn Độ, nhưng mà đi qua Trung Quốc thì thành tổ thứ nhất của Trung Quốc. Và tổ đã truyền đi thêm 5 đời tổ nữa, cuối cùng là lục tổ Huệ Năng á, là tổ thứ 6, tức là tổ thứ 33 của Thiền Tông. Như vậy á thì lục tổ Huệ Năng là tổ thứ sau cùng. Khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua bên Trung Quốc một thời gian truyền đạo rồi thì ông đã nhập diệt, tức là tịch đó. Cái người mất của mình mà tùy vào địa vị xã hội thì người ta kêu cái từ khác nhau. Ví dụ như ông vua chết, ai biết ông vua chết kêu bằng từ gì? Ai biết vua chết kêu bằng từ gì? À, ai biết giơ tay lên. À, rồi con, vua chết kêu bằng từ gì? À, Đức Vua Băng Hà. Thấy không, ông vua chết thì gọi là Băng Hà, quý thầy quý sư chết gọi là Tịch, nhưng mà Đức Phật chết gọi là Từ Nhập cái gì, ai biết? Rồi áo bông bông nhập gì con? Nhập gì? Niết Bàn. Cho anh chàng pháo tay. Đức Phật chết gọi là nhập Niết Bàn, thấy khác nhau chưa? À, rồi bây giờ á, cái dân gian mình á có cái người đó đó chết mà nghèo khổ chứ cũng không có danh giá gì, ta gọi là đi bán muối, phải không? Cái ông bà mình mà mất cái mình gọi từ lịch sự chút thôi, mất rồi, hoặc là người lớn chút thôi gọi là quy tiên rồi, phải không? À, rồi cái từ dân gian bình thường nữa cho người bình thường thôi. Đó, bữa đó ông ở sớm trên ông ngủm rồi, phải không? À, ông ngủm rồi cũng là chết. Như vậy thì chết ở trong thế gian mình có nhiều từ khác nhau. Vì tổ Bồ Đề Đạt Ma khi mà ngài viên tịch đó nha, ngài tịch rồi đó, thì được đức vua vào thời đó nhập vào trong cái tháp. Và khi mà có người ở bên Trung Quốc đi sang Ấn Độ buôn bán rồi, mới đi về Trung Quốc mới gặp tổ đang bay ở trên biển, mà tay phải quải một cái cây gậy và có một cái chiếc giày ở ngoài sau, bay ở trên biển đó, mới về nói lại với vua là trời ơi, tổ đi về bên Trung Quốc rồi, tôi gặp đó là bay ở trên biển đi về nè, ông vua là chính tổ đã là viên tịch đã chết rồi, chính tôi nhập tháp cho tổ, tức là chôn tổ rồi. Thì ông kia nói là tôi thấy rõ ràng, thấy ông tổ bay trên biển về cầm chiếc giày nữa. Thì ông vua ông mới là không tin, ông mới đập cái khu mộ đó ra thì thấy không có xác ông tổ chẳng, mà chỉ duy nhất có một cái chiếc giày thôi ở trong đó. Nên bây giờ mình thờ tổ. Tổ là cái người truyền đạo từ, thay Đức Phật truyền đạo từ Ấn Độ đi qua Trung Quốc. Và Việt Nam chúng ta là được Trung Quốc truyền đạo sang Việt Nam, tại vì Việt Nam chúng ta ở gần sát bên Trung Quốc và tiếp biến nền văn hóa của Trung Quốc. Và lật lại lịch sử là chúng ta có 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, nên chúng ta thừa hưởng cái chữ Hán đó, nền kinh sách chữ Hán sang Việt Nam chúng ta. Bây giờ chùa đình miễu các cái câu nho, chữ nho tức là chữ Trung Quốc đó, là chữ Hán. Lúc đó chúng ta chưa có chữ Việt. Và sau này vào thời Pháp thuộc đó, có một người Pháp gọi là Alexander Rock á, ngài mới tìm ra cái mẫu tự của Latin á, mới kết thành nên cái chữ Việt chúng ta ngày hôm nay, người ta gọi là chữ Việt, ta gọi là chữ gì, ai biết? À, rồi cô áo đen đó nói chữ gì? Chữ Quốc ngữ, cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng sau chuỗi dài. À, lớn thế không? Mấy con, bà già vậy mà bà còn biết chữ Quốc ngữ nữa, mấy con không biết. Thấy không? Như vậy đó, chữ mà Việt chúng ta xài giờ gọi là chữ Quốc ngữ. À, ngữ là ngôn ngữ. Còn quốc là quốc gia, vậy là ngôn ngữ của quốc gia chúng ta. gọi là chữ quốc ngữ mà chúng ta viết ngày hôm nay. À, như vậy á thì chúng ta tự hào rằng chúng ta có chữ riêng của mình, chữ quốc ngữ, chứ chúng ta không có dây mượn từ chữ Hán ở ngày xưa nữa. Như vậy thì chúng ta biết á, chùa là nơi thờ Phật, đình miếu là nơi thờ các cái vị thần, nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta đến chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta quy Tam Bảo, trở thành người Phật tử tu hành để sau này chúng ta thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Như vậy, nhưng mà đối với các cái vị như các cái miếu thờ, các cái đình thần, chúng ta cũng phải tôn trọng. Tại vì những vị này đã khi sống á, các vị này đã từng có công với làng ấp xóm giềng của chúng ta, nên chúng ta cũng nhớ những cái công ơn đó mà thờ. Nên vì cái lý do mà khi còn sống giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, nên khi chết đi á là các miếu các đình không cần phải làm lụng gì cả, mà được người ta đem đồ lại cúng cho ăn. Đó là các cái vị thần. Các vị thần không cần làm, nhưng mà có người ta cúng á, cho mình ăn. Như vậy á, nếu các vị thần nào mà khi còn sống á, giúp đời nhiều á, giúp đời càng nhiều thì khi chết người ta cúng càng nhiều. Ví dụ như chùa Bà, chú Xứ chẳng hạn, cúng càng nhiều. Còn các vị mà giúp đời ít á, giúp vài người thôi á, hoặc là giúp ít chút, cũng khi mất á, người ta cũng thờ cái miếu nhỏ như miếu thổ thần nhỏ xíu ở ngoài trước cái lỗ mà kia thấy đó, năm người ta cúng có một dĩa trái cây nhỏ hiếu à. Thấy không, cái phước mình nó ít, giúp người ta ít thì phước ít, giúp người ta nhiều thì phước nhiều. Nên cái người mà giúp nhiều á thì được ta tôn thờ lên nhiều. Như vậy thì mình phải trân trọng những điều đó, trở thành cái tập quán của ông bà ta, và các cái lễ hội đó trở thành nền văn hóa của dân tộc. Mỗi đất nước đều tồn tại cái nền văn hóa. Nền văn hóa là những cái hoạt động chung tất cả các cái của cái dân tộc đó, mà sau khi mà lịch sử đi qua rồi thì còn lại những cái đó lưu lại, gọi là kết tinh của dân tộc, gọi là văn hóa. Nên lễ cúng bây giờ hàng năm mà chúng ta có rước đoàn cải lương từ thành phố Hồ Chí Minh về đây hát phục vụ, và chúng ta có chia sẻ giáo lý để chúng ta biết thêm về hệ thống tín ngưỡng chùa đình miễu để làm gì, để chúng ta biết ăn hiền ở lành, biết hiếu đạo cha mẹ, biết học giỏi để phục vụ cho mọi người, để được cái phước đó quý vị. Còn chúng ta bây giờ ăn xài phung phí, người ta làm cầu làm lộ gì vô nhà mình góp tiền, cái mình giả bộ mình đi vắng nhà mình ngó lơ vậy đó, mình không có phước, phải không? Đắp cầu bồi lộ này á, không phải đắp cầu bồi lộ cho mấy người nào đi, phục vụ một cá nhân nào, mà cái này cho dân chúng cùng đi. Nên bây giờ á, nhà tình nghĩa tình thương đắp cầu bồi lộ, mà ai bỏ ra để giúp những người khó đó thì người này có phước, quý vị. Theo nhân quả nhà Phật, người này sau này sẽ giàu có, là vì mình bỏ ra, có ít bỏ ít, có nhiều bỏ nhiều, gọi là lá lành đùm lá rách. Ví dụ như hồi xưa, không phải vừa rồi á, ở miền Trung chúng ta bị bão lũ á, dân chúng mất nhà, mất cửa, mất tài sản hết. Ở đây á, như vậy á, các cái vị á, có thẩm quyền, có chức năng, người ta đi vận động bà con mình góp người làng ký gạo, người 2.000, 5.000, 10.000 để cứu trợ những người trong lúc khó khăn đó, thì cái đó phước cực kỳ lớn quý vị. Hoặc giả là gần nhà ta có người nghèo mà không có nhà ở, nên ta gom người 2.000, 5.000 dựng cho một cái mái nhà để ở, cho người ta sống được qua ngày. Hoặc ta đói quá, ta không có cơm ăn, mình cho gạo người ta. Hoặc có nhiều người á, ta nghèo, ta bệnh, ta không có tiền chạy thuốc, mà nằm gì phải chết, nên đó mình đứng ra mình vận động bà con, người á, thì ít gom lại chở người này đi bệnh viện, hoặc là nhờ bác sĩ đi đến nhà khám chăm sóc những người bệnh khó khăn. Như vậy thì người này có phước quý vị, và phước báo cực kỳ lớn, sau này mình sẽ được giàu có, sau này con cái của mình nó không bao giờ bị đói cả, có danh giá ở trong xã hội. Và nếu người nào nghe theo lời cha mẹ, biết học hành tốt, biết giúp đỡ mọi người, đặc biệt những cái điều ác mình không làm, những cái điều gì làm đau khổ cho người khác buồn phiền mình không làm, những lời nói nào nói ra phải làm im dịu người khác mà người khác giận mình không nói, và luôn luôn giúp đỡ những người khốn khó hơn mình, vì người này có một cái phước và mọi người xung quanh thương yêu, và Đức Phật cũng thương yêu, chư vị Bồ Tát cũng thương yêu, và các vị đó sẽ hộ cho mình, và các vị thần thánh sẽ hộ cho mình, thì mình được sức khỏe, gia đình im ấm, và sau này mình làm cái gì cũng được cái đó, tại vì mình có phước. Còn người nào ăn xài phung phí, đánh bài, đánh số đề, cá độ, đá banh, có nhiêu tiền làm hết, có xe bán xe, có đồng hồ bán đồng hồ, người này bị tổn phước, sau này te tua tơi tả, cái nhà không có ở luôn, tại bán rồi lấy đâu ở, phải không? Như vậy thì chúng ta biết như vậy để làm gì? Để chúng ta ăn hiền, ở lành, giúp đỡ mọi người, bà con chòm xóm, chứ đừng có đi đâu mà giúp đỡ xa cả, chỉ dòm những người xung quanh mình thôi. Còn thiếu gì đó chúng ta biết san sẻ, như vậy thì chúng ta là những người con Phật rồi. Nên nhà Phật có cái câu á, là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, có nghĩa là cha mẹ là Phật ở tại gia, chúng ta hiếu đạo cha mẹ cũng như hiếu đạo với Phật, chúng ta phục vụ giúp đỡ mọi người cũng như là cúng dường chư Phật. Mà cúng dường chư Phật gọi là cúng dường tam bảo thì phước báo cực kỳ lớn, sau này chúng ta vừa đẹp vừa thông minh, vừa giàu vừa có đầy đủ quyền lực, và chúng ta có gieo duyên lành với Phật Pháp, thì một kiếp nào đó chúng ta tu hành cũng đắc đạo luôn. Như vậy thì ngày hôm nay nhân cái ngày vía để mà cúng bà chúa xứ ở nơi Tân Trung của chúng ta, thì có một buổi chia sẻ với quý bà con về cái tín ngưỡng của dân gian và tín ngưỡng của Phật giáo. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin kính chúc bà con có một kỳ lễ hội cúng đình cúng miếu rất là vui, và khi ra về thì động lại trong lòng mỗi người một cái tình cảm đối với quý thầy, cũng như đối với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, cái tình cảm đối với anh chị em nghệ sĩ, và đặc biệt là xin cảm ơn các cái vị có thẩm quyền ở địa phương, và cảm ơn là ban tổ chức gia đình đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi chia sẻ với bà con một chút về Phật giáo, cũng như một chút về tín lệ, nghi thức và tín ngưỡng của dân gian. Và chân thành cảm ơn anh chị em nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp cho phong trào cúng đình chúng ta theo truyền thống văn hóa được tốt đẹp.